Mình mới ăn trong episode 1 về Ấn Điển không anh em? Anh em
Ừ.
nhớ cái câu chuyện Rahab không? Lúc mà
Dạ.
dân Israel đánh thành Jericho. Rahab gia đình Rahab cuối cùng như thế nào?
Được cứu. Được cứu.
Rahab có là người đạo đức tốt lành hơn mấy người khác trong thành Jericho không?
Thì nữ là thì nữ.
Nghĩa là có cao quý hơn mấy người kia không?
Không
Có giỏi giang hơn mấy người kia không?
không không
Vậy sao cuối cùng gia đình Rahab còn còn sống
đức tin và đã
mà?
cố các dấu các sứ giả.
Đức tin nhưng mà thực ra sâu hơn chân cùng đó là ân điển của Chúa. Rahab không có gì cũng chẳng có đạo đức hơn ai cả, không tốt lành hơn, mà thuộc là những người mà tồi tệ nhất, bị xã hội khinh thường, mà cũng những người mà người phụ nữ mà bị xã hội khinh trong cái hành đó khinh thường nhất. Nhưng mà cuối cùng khi mà cả thành cả mọi dân trong thành bị tiêu tiêu diệt, chỉ có mình Rahab và gia đình Rahab còn sống thôi, cái đó là ân điển của Chúa, ân điển sự lựa chọn của Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta thật sự không có tốt lành hơn ai cả, không phải chúng ta giỏi hơn người khác, nhưng mà trong
Điểm.
episode 1 nói là trước khi sáng thế cha đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đó là ân điển và tình yêu thương bởi sự thương xót của cha, đó là sự lựa chọn của cha. Khi mà người đời ta chọn cái gì đó, nhất là những cái người quyền lực á, phải chọn 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 những người mà giỏi giang, tài giỏi, thông minh, xuất chúng, giàu có, gia đình quý phái hay gì đó. Còn đây là Chúa là người quyền lực nhất trong cả vũ trụ này, mà Ngài chọn là Ngài chọn theo ân điển của Ngài. Ngài chọn phải là vì chúng ta xứng đáng gì cả, mà Ngài chọn vì Ngài ân điển của Ngài. Cho nên cái đó là cái điều mà chúng ta phải đến cần phải hiểu ân điển của Chúa. Vì vì Chúa chọn không phải vì mình xứng đáng. Đó là sự lựa chọn của Chúa. Chúa thấy hết tất cả mọi điều rồi. Trước khi Chúa tạo ra vũ trụ, Chúa đã thấy hết tất cả rồi. Chúa thấy mình ngã như thế nào, mình thất bại, ngày nào, giờ nào mình bị thất bại, mình bị cám dỗ, mình không vâng lời Chúa. Chúa thấy hết tất cả. Chúa thấy trước mình yếu đuối như thế nào. Nhưng mà Ngài vẫn chọn. Đó là ân điển. Cho nên chúng ta phải đừng có nản lòng. Chúng ta phải vững tin nơi Chúa. Chúa biết hết tất cả mọi chuyện. Trước khi Chúa đã chọn mình, Chúa đã thấy hết tất cả rồi. Nên cái điều đó khích lệ mình rất là nhiều anh em. Mình không xứng, chúng ta biết chúng ta không xứng đáng gì hết. Mọi người đều không ai xứng đáng cả. Nhưng mà Chúa đã chọn như vậy. Và Ngài biết Ngài chọn cái gì. Đó là cái điều mà chúng ta khích lệ chúng ta. Chúng ta phải bám chắc nó. Như cái phao vậy, giống như cái người chết đuối rồi gặp cái phao. Nên mỗi khi mà chúng ta nản lòng, thật là không có lý do để chúng ta nản lòng cả. Chúng ta hãy nhớ một điều là Chúa yêu chúng ta. Đó là sự lựa chọn của Chúa. Và Chúa chọn chúng ta để chúng ta nên thánh, không chỗ trách được. Và chắc chắn Chúa sẽ làm được điều đó. Chúng ta cần tin Ngài, tin vào ân điển của Chúa. Ân điển ấy có nghĩa là một cái món quà rất là vô giá, rất quý báu, chúng ta được nhận một cách miễn phí. Rồi người Israel á, lúc mà Moses dẫn họ ra khỏi Ai Cập, người Israel có tốt lành gì hơn người Ai Cập không? Có đạo đức hơn không?
Như nhau hết.
Rồi họ có thờ hình tượng không? Hay là không thờ hình tượng?
Tượng đầy.
Thậm chí lúc mà Chúa dẫn Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai Cập á, họ mang mấy hình tượng theo nữa. Thì họ cũng phạm tội đủ thứ chuyện á, rồi họ mấy cái luật pháp đơn giản của Chúa như là lượm manna buổi sáng, rồi lượm cho đủ ngày hôm đó, đừng có được có lượm dư cho ngày hôm sau, mà họ cũng không nghe. Họ thấy mình thấy họ hoàn toàn không khác gì với dân kia cả. Nhưng mà dân Ai Cập Chúa phán xét, còn dân Israel Chúa cứu. tình yêu của Chúa rất là lớn. Sách Ephesos chương 1 nói là mình đã được cái ân điển dư dật của Chúa rồi. Ân điển của Chúa hiện ra để cứu mình. Và cái đó chính là cái phao mình bám chặt. Chúa, một khi Chúa đã yêu thì Chúa yêu tới cùng. Chứ không có bao giờ nửa chừng yêu thôi Chúa bỏ, không có chuyện đó. Cho dù mình không được vào ngút ngàn năm, mình cũng được vào cuối cùng, cũng được vào cõi đời đời chung với Chúa, cũng được nên thánh trọn vẹn. Nhưng mà tốt nhất là mình hợp tác với ân điển của Chúa để mình đi về về đích sớm hơn, đúng không? 1.000 năm xa cách Chúa cũng buồn. Nên hãy suy gẫm ân điển của Chúa rất là tuyệt anh em. Mình đã có hết tất cả những điều đó rồi. Hồi nãy mình cầu nguyện là cho mình đức tin để mình nhận lãnh ân điển của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nói là trong Ê-xô-xô nói rõ là mình Cha đã ban cho mình mọi cái phước thiêng liêng đó cho mình rồi. Đã ban cho mình tất cả những gì mình cần. Mình đã nhận hết tất cả rồi. Mình chỉ cần bây giờ mình nghiêm túc hỏi Chúa là thì Chúa bày tỏ cho mình biết để mình lấy ra xài. Để câu chuyện Rahab không chỉ là gia đình của Rahab được cứu mà còn có cái chi tiết gì đặc biệt nữa anh em. Có điều gì đặc biệt, rất đặc biệt ở Rahab. Ngoài sau khi mà gia đình Rahab được cứu rồi thì có chuyện gì nữa? Mình biết không?
Như là trong được trong ở trong gia phả của Chúa Giêsu có
Hình như là vợ của mình.
đúng rồi.
như bà cố của không phải không phải xa hơn nữa dòng trong gia phủ
Thì trong dòng dõi Rahab có Chúa Giêsu. Từ một cái kỹ nữ bị khinh thường, dân ngoại, rồi cuối cùng được 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 chọn, được tuyển chọn ở trong cái gia phả của Chúa Giêsu. Rất là dữ dội. Ở thời thời của Rahab trên thế giới có bao nhiêu người nữ? Rất nhiều đúng không? Mà thậm chí là Chúa không có chọn một cái người Israel nào hết mà chọn một cái người dân ngoại mà thấp hèn như vậy để làm tổ tiên cái Chúa Giêsu phượng sáng. Đấy. Sau khi sau này mà khi mà Chúa Giêsu đến Rahab sống lại thấy được mình được được, được là và được trong tổ tiên của Chúa Giêsu, Rahab rất là ngợi khen rất là nhiều mà. Đó là ân điển á. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không khác gì người, cũng tồi tệ như mọi người khác, đầy tội lỗi, là kẻ thù Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ chọn chúng ta để cứu chúng ta khỏi sự phán xét đời đời trong hồ lửa. Chỉ cần thiệt ra cứu mình khỏi cái đó, mình cũng là mang ơn nhiều đúng không? Miễn miễn phí rồi. Cả sau này cho trong tương lai á, khi mình chứng kiến á, là mọi người mà không có Chúa Giêsu bị quăng vào hồ lửa ở trong tòa án trắng trong Khải Huyền 20 á, cái đó mình đã run sợ, mình cảm tạ Chúa rất là nhiều rồi. Nhưng mà không chỉ như vậy mà mình á thì thành con của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến á, mình được cũng vinh hiển như Ngài vậy. Không biết cũng không tưởng tượng được như thế nào. Kinh Thánh nói là vinh hiển như thiên sứ, rồi vinh hiển như Đức Chúa Trời, rồi mình là con của Đức Chúa Trời. Mình không chỉ là con mà những người mà được đồng thừa kế với Chúa Giêsu. Anh em biết những người thừa kế với những người đồng thừa kế với Chúa Giêsu khác nhau chỗ nào không? Tưởng tượng
Đồng
có một ông vua có nhiều người con, thì mỗi 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 người con, mỗi người hoàng tử đều cũng nhận được một phần đúng không, phần thừa kế. Nhưng phần thừa kế đó khác nhau, chỉ có thái tử thôi là nhận được vương quốc. Còn nếu mà mình chỉ là một cái người thừa kế với Chúa, thừa kế thôi của Đức Chúa Trời, thì mình nhận một phần nhỏ. Nhưng là mình là những người đồng thừa kế với Chúa Giêsu, phần mình rất là lớn, cùng cùng cai trị với Chúa, cùng thừa kế những gì Chúa có, mình có hết. Không biết là tưởng tượng được không, mình trở trở thành con của Đức Chúa Trời, không chỉ được tha tội chết mà thành con của Đức Chúa Trời, và được người được thừa kế, được ngài thừa kế ngai vàng, và làm thầy tế lễ trước mặt Cha ở đời đời. Và đây á, Ephesos 1 nói rõ Cha chọn chúng ta để làm gì, để làm gì, để chúng ta ngợi khen ân điển của Cha. Ephesos 1 câu 6, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài để ban cho chúng ta một cách miễn phí trong con dấu của Ngài. Khi mà Chúa đến, chúng ta sẽ biết chúng ta nhận được những cái gì. ân điển như thế nào, lúc đó là chỉ có ngợi khen thôi. Chắc cả cả cõi cõi đời đời mình sẽ ngợi khen Chúa mà cũng không hết được. Bây giờ mình chưa có thể tưởng tượng được, nhưng mà lúc mà cha đến rồi mình mới biết rằng cái sự ngợi khen
Amen.
đó cả cả cõi đời đời. Ví dụ bây giờ mình ngợi khen Chúa đã cứu mình mà trong cứu mình khỏi tội lỗi, cho mình được sống đời đời làm con của cha. Nhưng mà cho dù khi mà Chúa Giêsu đến rồi, cả 10.000 năm sau, cả tỷ năm sau, cái sự ngợi khen nó còn cần tăng mãi nữa chứ không có giảm đi. Rồi Chúa chúng mình, Chúa chúng ta rất là vĩ đại, mình có cả cõi đời đời mình cũng không có thể nào mà trải nghiệm Chúa hết được. Đó mình, mỗi ngày mình sẽ khám phá được cái sự tuyệt vời của Chúa như thế nào, và cái sự ngợi khen thì sẽ mãi mãi càng ngày càng tăng dần. Đó Chúa chúng ta rất là tuyệt vời. Giống như là Rahab vậy đó, lúc đầu ấy, cái cảm tạ Chúa là cứu gia đình của mình, nhưng mà Rahab đâu có biết rằng mình được chọn để thành trong cái gia phả của Chúa Giêsu đâu. Và trong cõi đời đời mình, chúng ta sẽ ngợi khen Cha rất là nhiều. Rồi trong cái đoạn Ê-sai mình đọc thì Cha ban cho chúng ta tất cả rồi, mình có những cái lời hứa quý giá Cha đã ban cho mình, giống như cái lời hứa là cho dù là chúng ta đi qua qua lửa qua nước, nhưng mà Ê-sai 43 câu 2, khi ngươi vượt qua các dòng nước ta sẽ ở cùng, khi ngươi lội qua sông sẽ chẳng che lấp, khi ngươi bước qua lửa chẳng sẽ bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Mấy anh em mà đi lâu rồi, nhất mấy chị á, thấy mình trải nghiệm đoạn này không
Có
chị Đào, chị thấy làm sao? Có bao giờ chị thấy là nước lội phải lội qua sông qua lửa không?
không có thấy những cái đó, nhưng mà những cái hoàn cảnh thì hoàn cảnh thì nhiều khi mình nghĩ là mình không có sức chịu nổi luôn á, nhưng mà Chúa bám chặt lấy, Chúa cũng giúp cho mình vượt qua được, vượt qua những cái đó mình có thêm đức tin.
Đúng rồi, mọi cái hoàn cảnh đó là qua sông qua lửa.
Yeah.
Có nhiều lúc giống như là trong tâm hồn của mình á, giống như là nước ngập tràn ngập trong lòng tâm hồn của mình, đúng không? Trong lòng mình làm mình giống như mình cảm xám, giống như mình sắp chết đuối rồi. Có lúc cái lửa cháy quá mình thấy khó chịu, tưởng là mình không có qua nổi nữa. Nhưng mà mình thấy bây giờ sau nhiều năm đó mình vẫn còn đi theo Chúa, đúng không? Vẫn đi, đúng rồi, đúng cái lời hứa Chúa thực sự như vậy á. Thì cái chìa khóa mà để giúp mấy chị vượt qua những giai đoạn đó là gì?
Điểm.
Vẫn là tin vào ân điển tình yêu của Chúa, đúng không?
Nhiều
Bây
khi mình
giờ
nghĩ
mình nhìn lại, nếu mà mấy mấy chị nhìn lại, mấy chị thấy thật là phép lạ không? Em đi theo Chúa gần 20 năm rồi, có những lúc vô cùng rất là nản lòng, tưởng không qua khỏi, có những lúc mà chán nản muốn bỏ hết tất cả, cầu xin Chúa lấy mạng sống của em đi nhiều lần, như giống như nước nó ngập ngập tới qua đầu rồi, tưởng bị chìm rồi, thì lúc đó mình chỉ quay lại, chỉ có nói với Chúa: Chúa cứu con, xin thương xót con, cứu con. Thì hồi xưa Chú kéo em là giống như Chú đã kéo Führer lên vậy. Khi Führer mà thấy 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 bão, thấy sóng gió lớn, Führer sợ, Führer bị chìm, Chú kêu thầy kéo lên. Bây giờ em nhìn lại gần 20 năm mới thấy cảm tạ Chúa. Em đã nhiều lần đi qua lửa qua nước, nhưng mà cuối cùng em vẫn còn đi tiếp được nữa. Cái đó không phải là giỏi hơn người khác hay gì cả, mà nó là ân điển và tình yêu của Chúa. Em chỉ kêu cứu ngay đúng lúc và Chúa đưa tay ra kéo em lên, chứ không để em chìm luôn. Cho nên mình phải tin vào tình yêu của Ngài. Và câu 4 Chúa nói là: Chúa con mình quý báu, đáng chuộng, yêu mình. Chứ không phải cứu cứu mình giống như là mình giúp những người ăn xin ngoài đường, cho chút tiền, giúp một chút xíu thôi. Nhưng mà Chúa xem mình là quý báu, đáng chuộng, Chúa yêu mình. Cho nên những ai mà chịu khổ phải đi qua lửa qua nước ngay bây giờ, hãy vững lòng. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm. Và lúc anh em nhớ lúc mà tiên tri Eli á, bị Jezebel hù dọa đòi giết á, thì tiên tri Eli như thế nào?
sợ sợ
Rồi sao nữa? Sợ hay sao nữa?
sợ trốn
Rồi sao nữa chị?
bỏ xứ đi à.
Rồi có cái gì đặc biệt nữa?
Muốn chết nữa.
Dạ, muốn chết. Eli bỏ đi vô sa mạc, nằm xuống như một cái cây, rồi nói với Chúa là con không có tốt lành gì hơn cha ông của con cả. Xin cha hãy chuyên Chúa cất lên mạng sống của con. Và tiên tri, một trong những tiên tri mà vĩ đại nhất của Israel, Chúa dùng quyền năng nhất luôn mà lại có lúc nản lòng như vậy, thì Chúa đối xử với Eli như thế nào? Chúa kêu thôi cho người chết luôn. Chúa có làm vậy không? Chúa làm sao?
Lấy bánh nuôi cho đi dọc đường
Cho người đưa bánh
Chúa sai một thiên sứ tới lúc Eli nằm
bánh.
chờ chết mà muốn chết. Chúa sai thiên sứ tới mang nước mang bánh cho Eli, thức Eli dậy. Eli ăn xong, Eli ngủ lại.
Đi
Và
tiếp.
Chúa sai thiên sứ đến lần thứ hai, cho Eli ăn uống rồi đi con đường còn dài. Thì nhờ cái thức ăn đó mà Eli đi 40 ngày 40 đêm lên cái núi Horeb, đó là núi Isa, núi Sinai. Thì chúng ta thấy Chúa đối xử Eli rất là nhẹ nhàng, nhân từ. Thì Chúa khi mà chúng ta nản lòng, chúng ta nhìn lại thấy chúng ta Chúa cũng đối xử nhẹ nhàng với mình đúng không? Chúa đâu có bỏ mình. Chúa luôn từ cách này cách kia khách lệ mình. Và như Eli á, nhờ ăn bánh và uống nước mà có sức đi tiếp, thì Chúa cũng ban cho mình bánh sự sống, nước sự sống đúng không? Để mình đi tiếp. Thì mỗi khi nản lòng á, thì ông luôn ăn năn hồi lại đến Chúa, xin cầu xin Chúa cứu an và ăn bánh của Chúa, uống nước của Chúa và có sức để đi tiếp tới bây giờ. Rồi Eli sau đó như thế nào? Và Chúa coi như là Eli thức, Chúa chọn Eli thế, Elise thế cho Eli, rồi sau đó thì sao? Rồi Eli đi về quê ở ẩn luôn hả?
Chú cất lên đồng đi với Chúa
Thấy tuyệt vời không? Nên gặp người
tuyệt
khác á,
vời.
gặp người khác thì sao? Gặp người đời á, không, ví dụ ai đang làm giám, làm một sếp lớn cho một công ty đi, rồi không muốn làm nữa, rồi cho người khác lên thế, thì người kia cứ về quê ở ẩn thôi. Còn đây á, Chúa vẫn tiếp tục cho Eli đi với Chúa, được đến mức sự trọn vẹn cất lên trời. Dù Eli thất bại, thì qua đó những câu chuyện nó nói lên gì? Ân điển của Chúa nhiều như vậy á. Cho dù quá khứ của chúng ta tội lỗi như thế nào, cho dù chúng ta phạm sai lầm trong quá khứ hay như thế nào, dù chúng ta có thấp hèn như thế nào đi nữa, giống như Arahab như vậy á, nhưng mà quá khứ của chúng ta không có thể nào ngăn cản tương lai của chúng ta được. Những cái quyết định sai lầm của chúng ta, những sự ngã lòng thất bại của chúng ta cũng không thể nào mà ngăn cản định mệnh của chúng ta được. Đó là ân điển của Chúa là như vậy á. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng cai trị với Chúa trong cõi đời đời. Chúng ta sẽ được trở nên vinh hiển, thánh khiết, trọn vẹn, không chỗ trách được. Nên tình yêu của Chúa rất là tuyệt vời. Nên hãy vững tin nơi Chúa. Chúa giới yêu cầu một điều là hãy tin nơi Chúa. Nếu chúng ta muốn thấy sự vinh hiển của Chúa, hãy tin nơi Chúa. Nếu chúng ta muốn thấy những quyền năng vĩ đại Chúa làm, hãy tin nơi Chúa. Nếu chúng ta muốn đi về đích, hãy tin nơi Chúa. Hãy tin vào sự chọn lựa của Ngài, sự chọn lựa bởi ân điển. Tại vì không phải bởi 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 hiệu suất của chúng ta hay là bởi bởi công lao của chúng ta nên không có gì chúng ta sợ cả. Chỉ bởi ân điển của Chúa, và Chúa không bao giờ thay đổi tình yêu và ân điển của Chúa. Rồi Nehemi quay lại Nehemi chương 2. Chúng ta thấy Nehemi á là cái trong công chương 2 á là 160 năm sau khi mà thành Jerusalem bị Babylon tấn công lần đầu tiên. 160 năm. Và ngày người đời thứ năm thứ sáu cứ cứ tính khoảng khoảng 25 năm á là mới dùng người 25 năm sinh con. Thì khoảng đời thứ năm thứ sáu mà có tình yêu thương tuyệt vời dành cho thành của Đức Chúa Trời, thành thánh của Đức Chúa Trời, và yêu, rất là yêu dân. Anh em thấy tuyệt vời ha. Rồi khi mà nghe 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 tin thành Jerusalem hoang tàn, rồi dân bị khốn khổ, bị sỉ nhục, Nehemi buồn bã, kiêng ăn cầu nguyện trong thời không chỉ một ngày, hai ngày hay một tuần, mà 5 6 tháng. Mà tới lúc, từ lúc đó tới lúc mà đi gặp vua là cỡ năm năm hay 6 tháng. Cái tình yêu đó rất là tuyệt. Chúng ta xin xin Chúa hãy tác động cái tình yêu này vào trong lòng của chúng ta. Yêu thành Chúa, yêu hội thánh của Chúa, yêu nước thiên đàng và yêu dân của Chúa nữa. Phải có cái tình yêu như vậy, Nehemi mới buồn bã. Rồi Nehemi, chúng ta thấy Nehemi là lúc đầu á, Nehemi chỉ là cầu, có thể nên cầu nguyện là xin Chúa xây lại thành của Chúa, cầu nguyện xin Chúa thương xót dân của Chúa, thương xót dân thành Jerusalem. Và Nehemi có thể tưởng tượng là Chúa sai người nào đó tới để cứu. Nhưng mà lúc đầu chắc Nehemi không có cảm nhận rằng Chúa sai Nehemi. Nhưng mà sau một thời gian nhiều tháng cầu nguyện như vậy, Nehemi biết Nehemi là người được Chúa chọn để đi. Cho nên nếu mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta có lòng với dân của Chúa, cho thành của Chúa, thì có thể Chúa dùng chúng ta để làm. Và hẳn ta hãy học như Nehemi vậy, hãy bắt đầu những sự cầu nguyện. Cầu nguyện bền bỉ, cầu nguyện trong nhiều tuần, nhiều tháng. Ở đây Chúa đâu có, Nehemi đâu có làm, đâu có chuẩn bị gì đâu, đâu có lập kế hoạch gì đâu, đúng không? Mà chỉ có cầu nguyện. Mỗi người chúng ta hãy xây một cái bàn thờ dâng hương trong nhà của mình. Nó theo nghĩa thuộc linh á, có nghĩa là hãy biến nhà của mình thành nơi cầu nguyện, thờ phượng. Ở cái bàn thờ dâng hương giống như trong nơi thánh vậy, để cầu nguyện cho công việc của Chúa. Sau đó Chúa, nhà Nehemi cầu nguyện vậy, Chúa dẫn dắt tiếp nữa. Và khi khi mà vua thấy Nehemi buồn bã, thì vua hỏi Nehemi, Nehemi sợ, thì Nehemi cầu nguyện với Chúa, Chúa trả lời liền luôn. Nếu mà chúng ta có lòng cho chương trình của Chúa, cho nước của Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho dân của Chúa, thì chúng ta sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Chúa rất là tuyệt vời. Trước đó Nehemi có thể không có trải nghiệm Chúa nhiều, như chắc chắn là không trải nghiệm Chúa nhiều như như lúc đó, như cái lúc mà từ khi mà có lòng cho công việc của Chúa. Nehemi cầu nguyện ngắn rồi, cầu nguyện với Chúa ngắn rồi, là Chúa trả lời. Chúa tác động tới tới vua, cho vua đồng ý luôn. Mà ông vua này là ông vua dân ngoại nữa, đúng không? Vua của Ba Tư đâu có liên quan đến dân Chúa đâu, mà tự nhiên cái một cái người mà người phục vụ vua quen quen thuộc với vua bỏ đi như vậy, vua cũng đồng ý nữa. Thấy bàn tay của Chúa, bàn tay của Chúa ở cùng với Nehemi. Nghĩa là Nehemi xin gì cũng cho cả, xin đi nhiều tháng, đi người đi vua cũng ban và truyền cho, chiếu chỉ cho những cái người mà người giữ rừng để lấy gỗ, vua đồng ý luôn. Rồi vua còn ban cho Nehemi làm quan tổng trấn của xứ Juda nữa. Nehemi là người giàu có, hàng cũng triệu phú, tỷ phú. Tại lúc sau lúc anh em đọc anh em thấy Nehemi là có một đống người để tham gia xây dựng cái thành, cái tường thành đó. Và Nehemi là cho họ ăn, mà không phải ăn ăn thức ăn nhanh hay ăn mì gói gì đó, mà cho ăn đồ ăn ngon sang á, giết bò, giết dê, giết chiên gì đó cho họ ăn, một trong một đống người luôn. Một cái người mà giàu có quyền lực như vậy mà sẵn sàng bỏ những điều đó để đi gặp, đi về, đi về Juda, về Jerusalem gặp rủi ro, chịu được nhiều rủi ro. Chúa rất là trân trọng Nehemi ở điểm đó, vì vì nước của Chúa, vì chương trình của Chúa, sẵn sàng bỏ tất cả. Rồi anh em đọc Nehemi 2 câu 10 đi.
Khi Sanballat, người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Ammon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Amen.
Anh em thấy ở đây không? Thấy hai người, hai nhân vật này đúng không? Nehemiah là biết chắc chắn là được Chúa sai đến Jerusalem để khôi phục lại Jerusalem, xây lại tường thành. Mình chúng ta thấy không có đơn giản như vậy. Chúa sai đi, chúng ta thấy có hai nhân vật này xuất hiện, Sanballat và Tobia, có hai kẻ bất bình. Bắt đầu thấy mình thấy là khi mà Chúa sai mình làm đi con đường của Chúa thì mình biết rằng Satan nó cũng ở đó, nó phá liền, chứ không có đơn giản là Chúa sai đi mọi điều đều thuận lợi cả. Anh em đọc trong câu 19 đi, nên mấy chương 2.
Sanballat, người Horon, Tobia, kẻ tôi tớ Ammon và Gesam, người Ả Rập, được hay việc đó bàn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao?
Mới đầu là chỉ có bất bình thôi, sau đó nhạo báng, khinh bỉ. Anh em có trải nghiệm những điều này không?
Đó. Từ người gia đình trong gia đình mình, rồi người thậm chí anh em của mình nữa.
Khi mà mấy chị bỏ nhà thờ Công giáo, gia đình có vỗ tay cho chị không? Vỗ tay nói đã đi con đường của Chúa rồi không?
Bạc bơ
To ly vậy á.
Chị Lệ nói lại.
Xã chị đòi ly dị chị.
Rồi mấy anh chị em cũ trong nhà thờ có vỗ tay hoan hô chị không?
Không có nói chuyện luôn. Gọi điện thoại không nói chuyện.
Còn Duyên trong nhà thờ Tin Lành sao? Kêu là bây giờ Duyên đi theo con đường của Chúa rồi, đọc Kinh
Bị
Thánh
tài
nhiều.
giáo. Nói chung là nói gì là bị tài giáo dẫn dụ.
Thế không, mình thấy Sambalat với Tobia phá, đúng không? Mình thấy rất là nhiều. Chúng ta thấy Sambalat với Tobia này rất là dài trong sách Nehemiah, phá nhiều lần. Thì khi mà mình càng đi con đường của Chúa, mình càng thấy Tobia với Sambalat xuất hiện rất là nhiều trong cuộc sống mình, đúng không? Mới đầu bất bình, sau đó là khinh bỉ nhạo báng rồi hù dọa nữa, và nói như nói với Nehemi là làm sao các ngươi phản nghịch vua à? Những ai mà đi con đường trước tế lễ này lâu rồi càng thấy rõ nữa, đúng không?
Amen.
Thậm chí Sa-ba-lát với Tobia này sống ở Jerusalem nữa.
Đừng mà gầm rú.
Nhiều lúc mà mình nghĩ lại á, thậm chí có một số anh em đi đi, đi chung con đường với mình, nhưng đi một thời gian sau đó là họ trở mặt, họ họ nhạo báng tùm lum, họ phá, họ chỉ trích tùm lum hết, đúng không? Mình đã từng chứng kiến những điều này rồi. Thì là Satan, đó là chiêu của Satan á, phá, sỉ nhục nhạo báng, cười nhạo từ ở bên ngoài lẫn bên trong để làm cho mình nản lòng. Chúng ta phải học như Nehemi vậy, vững vàng. Mỗi anh em phải biết mình làm cái gì, phải vững vàng, biết mình đi theo ai, không phải đi cùng, và phải nắm lời của Chúa, có sự xác nhận của Thánh Linh. Mình phải biết rõ ràng mình làm cái gì để mình không có nản lòng, không có bị dây động. Nehemi rất là rõ Chúa sai Nehemi tới đó, biết ý của Chúa như thế nào, cho nên mới cho dù Tobia với Sambalat có nói như thế nào cũng vững vàng, không có bị trúng kế của Satan. Cho dù hai hàng ngày rất là dài thì chúng ta cũng vậy, đừng có nghi ngờ mà phải xin Chúa cho mình xác định rõ cái con đường mình đi có phải ý của Chúa hay không, có đúng lời Chúa hay không. À, nếu biết đúng rồi thì hãy tin vào ân điển của Chúa, hãy nhìn lên Chúa mà đi, đừng có khi mà bị nhạo báng sỉ nhục cũng hãy vững vàng, vì tất cả những ai đi theo Chúa đều phải bị nhiều nhạo báng sỉ nhục cả, chuyện đó rất bình thường. Đừng có mắc mưu kế của Satan không. Có một số anh em của mình, nhiều anh em của mình khi mà đi bị Satan nhạo nhạo báng sỉ nhục như vậy, nói những lời nói dối, thì sẽ họ nản lòng, không còn như lúc đầu nữa. Có người bỏ luôn. Còn Nehemi này rất là kiên cường. Chúng ta cần phải xin Chúa chúng ta vững vàng như Nehemi vậy. Ở đây rồi chúng ta đọc khi Nehemi tới nơi á, thì Ba ngày đầu anh em không có nói gì cả, cũng không cho ai biết ý định của mình. Ở đây chúng ta thấy cái sự khiêm nhường của Nehemi. Khi mà con người mình á, khi mà làm cái gì đó thì mình hay cho người đi trước thổi kèn, đúng không? Quảng cáo, marketing, rồi thổi loa xèo hết. Còn Nehemi là không cho người đi trước công bố, rồi có một cái quan người có quyền lực giàu có ở ở Ba Tư đi đi về để xây dựng lại tường thành. Nehemi không có cũng không cho người trước thổi kèn thông báo gì cả, không có làm gì ầm ĩ hết. Nehemi cứ lặng lặng đi, không cho ai biết, lúc đầu cũng chẳng ai biết ý định gì cả. Thì mình làm việc con đường của Chúa mà cũng không cần phải khoe khoang đánh trống như nhà thổi kèn trước, mình cứ làm khi việc của Chúa lúc nào nó sẽ tỏ ra. Giống như Nehemi ở đây cũng vậy, chúng ta tưởng tượng Nehemi giống như một người Việt Nam mà có quyền lực, làm trong Nhà Trắng, một hàng tỷ phú trong đó. Khi mà đi về Việt Nam xây dựng lại đất nước thì đương nhiên có nhiều người biết, đúng không? Thì Nehemi, tuy Nehemi không Nehemi đi đi về nước như vậy, có lính hộ tống, có cả tướng quân đội nữa hộ tống theo, thì người ta cũng để ý, người ta thắc mắc. Nhưng mà Nehemi lúc đầu Nehemi cũng không nói gì cả. Rồi sau 3 ngày buổi tối Nehemi mới đi đi thăm cái tường thành, lặng lặng đi với một số người, ít người nữa. Thì đi một đoạn, như câu 14 nói, đi qua tới một đoạn thì là tới chỗ đó là mấy con ngựa không có qua được. Mình tưởng tượng lúc đó là nó ngổn ngang cỡ nào mới nổi mà ngựa đi qua không được, nên Nehemi phải đội bộ để đi để xem. Vậy đó mình có tưởng tượng nó khó khăn như thế nào, đúng không? Cái tường thành này bị đốt cháy cả cách cả trăm năm trước rồi, trên 100 năm trước, mà sau đó vẫn còn cái ngóng ngổn ngang mà ngựa đi không được. Mà một cái người á, mà giàu có quyền lực, sống sống sang xa hoa như vậy mà đi mà gặp khó khăn như vậy vẫn vẫn tiếp tục. Thật ra cái lúc là lúc mà một cái thử thách của Nehemi á, mình thấy trước coi như nó lúc mà Nehemi nghe kể, lúc mà sống ở Ba Tư á, sống ở kinh đô ở Ba Tư nghe kể thì cũng đâu có tưởng tượng được nhiều đâu, đúng không? Khi mà về đi tận mắt đi xem cái tường thành như vậy mà Nehemi cũng không có nản lòng. Rồi sau sau 3 ngày Nehemi mới tập trung với người lãnh đạo của Juda rồi nói với họ, đang đọc câu 17, tôi bèn nói với họ rằng các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta ở đây. Jerusalem bị phá hoang, các cửa của nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Anh em tưởng tượng một cái người mà từ xa tới, quyền lực giàu có vậy, quay lại mục đích để xây, để cho những người ở ở trở Jerusalem này được tốt hơn, để không còn bị sỉ nhục nữa. Nehemi hòa đồng với họ hoàn toàn luôn, để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa. Rồi Nehemi kể những lời chứng, những gì Đức Chúa Trời đã làm. Rồi phản ứng của những người này như thế nào? Bên đầu câu 18 đi.
Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, cho ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được dưỡng chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Amen.
Những cái người lãnh đạo này của dân Israel này, họ đồng ý liền luôn. Có nghĩa là Chúa đã chuẩn bị họ trước rồi, Chúa đã chuẩn bị họ, lòng của họ trước rồi, cho nên khi mà Chúa sai Nehemi tới là họ hưởng đi. Chúng ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Còn anh em như thế nào? Hội thánh của Chúa, nhà của Chúa, người ta thấy cũng ngổn ngang đúng không? Giống như là cái đống tường thành vụn kia, đống ngổn ngang. Rồi danh của Chúa ngày càng bị sỉ nhục nữa. Bởi bởi dân của bởi chúng ta, bởi dân của Chúa, bởi Cơ Đốc giáo, chúng ta thấy danh Chúa ngày càng bị sỉ nhục. Thế anh em có muốn đứng dậy, đứng lên xe dừng lại không? Mỗi người hãy tự trả lời. Anh em có muốn đứng lên xe dừng lại không? Những người trẻ có muốn đứng lên để xe dừng lại hay không? Thật ra câu hỏi này là Chúa dành cho mỗi chúng ta. Có thành Jerusalem hiện nay, nhìn Jerusalem thuộc linh cũng giống như là dành Jerusalem năm xưa, cái đống hoang tàn đổ nát. Anh em có muốn đứng lên xây dựng lại không? Hay là anh em tiếp tục xây dựng nhà riêng của mình? Thưa mình nhà Chúa hang vắng. Anh em muốn tiếp tục bận rộn những cái chuyện vô nghĩa của đời này? Hay là anh em muốn dâng chính mình làm của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời? Của lễ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời? Để Ngài có thể sử dụng được. Đang hy vọng câu trả lời của anh em là chúng ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Xin Chúa cho chúng ta được vững chắc trong ý định làm công việc này.